vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng mến chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí Sức khỏe là vàng, chương trình được phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị thính giả, như đã hứa hẹn trong các chương trình trước thì Kim Phụng sẽ dành một số riêng biệt để nói về tầm quan trọng của vitamin D, bởi vì trong vô số rất là nhiều những cái loại vitamin và khoáng chất mà cơ thể chúng ta cần thì vitamin D đóng một cái vai trò hết sức là rõ ràng, ngăn ngừa được nhiều bệnh tật cũng như là giúp chúng ta tăng sức đề kháng của cơ thể. Vậy thì đó là những cái tác dụng như thế nào? Ngày hôm nay bác sĩ Marco Dũng Cao sẽ cùng chia sẻ với chúng ta trong tạp chí Sức khỏe là vàng. Tuy nhiên trước tiên sẽ là phần giải đáp của bác sĩ Dũng về những thắc mắc liên quan tới chủ đề bệnh hen suyễn. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thưa quý vị, đối với đề tài hen suyễn thì có 3 vị thính giả gửi câu hỏi về cho chương trình với những nội dung như sau. Câu hỏi thứ nhất: thưa bác sĩ, tôi bị hen và sau một thời gian dài dùng thuốc hít thì tôi thấy các cơn hen không xuất hiện nữa. Vậy tôi có ngưng thuốc được hay không? Câu hỏi thứ hai: thưa bác sĩ, tôi đang có thai và đang bị hen. Vậy thì con tôi sinh ra có bị hen suyễn hay không ạ? Và câu hỏi cuối cùng được gửi đến nhờ bác sĩ mà cô Dũng Cao chia sẻ có nội dung như thế này quý vị. Con tôi lúc nhỏ đã quen ngủ có quạt, nếu không sẽ ra mồ hôi và nóng nực không ngủ được. Nửa đêm cháu thường hay ho và thở khò khè. Đi bác sĩ lấy thuốc uống thì hết được một thời gian, sau đó bị lại. 6 tháng trở lại đây, mức độ khò khè tăng lên. Cháu có biểu hiện khó thở, nhiều khi cháu phải rướn lên mới thở được. Như vậy có phải bị hen suyễn chưa bác sĩ? Để trả lời những câu hỏi này thì lần lượt bác sĩ Michael Dũng Cao đã gửi câu trả lời đến cho chương trình và Kim Phụng xin được chia sẻ đến các vị thính giả với những cái phần giải đáp như sau. Đối với câu hỏi thứ nhất, việc bị hen và dùng thuốc một thời gian dài thì cảm thấy là cơn hen không có xuất hiện nữa, vậy thì có ngừng thuốc được hay không? Câu trả lời là có thể giảm xuống một ngày một lần vào buổi tối rồi ngưng nếu như mà những cái triệu chứng của bệnh hen suyễn không có trở lại. Tuy nhiên cái điều quan trọng là cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi mà thực hiện cái việc ngưng thuốc. Và nếu có thể chúng ta có thể đợi qua mùa đông, bởi vì trong mùa đông là một cái khoảng thời gian mà bệnh hen suyễn rất là dễ phát triển. Nếu như không có một cái liệu trình ngưng thuốc đúng cách thì bệnh hen suyễn có thể trở nên rất là tệ. Còn câu hỏi thứ hai, bệnh hen suyễn là một cái căn bệnh mà có cái gen di truyền. Như vậy nếu như mà người mẹ khi mang thai đã bị hen suyễn thì đứa con sinh ra sẽ bị hen suyễn. Điều quan trọng là cái mức độ hen suyễn như thế nào rất là phụ thuộc vào cái môi trường mà đứa trẻ được sinh ra và lớn lên và cái cách mà đứa trẻ phản ứng với lại những cái yếu tố môi trường bên ngoài. Đối với câu hỏi thứ ba thì bác sĩ có cái sự lấn cấn là không biết cháu bé được đề cập đến trong câu hỏi là thở khò khè hay là ngáy. Nếu như mà cháu bé ngáy thì đề nghị là phụ huynh nên đưa cháu đến gặp bác sĩ để xem là cháu có bị ngừng thở khi ngủ hay không. Và nếu ngừng thở khi ngủ thì chúng ta phải có những cách điều trị của cái bệnh ngừng thở khi ngủ. Còn nếu như mà cháu bị thở khò khè thì quý vị phụ huynh có thể hỏi ý kiến bác sĩ để có thể dùng những cái loại thuốc ngăn ngừa và phòng tránh như là Flexitide hay là Singulair. Và chắc chắn việc đầu tiên là phải đưa cháu bé đến bác sĩ gia đình để có thể kiểm tra và xác định một cách rõ ràng đó là cháu thở khò khè hay là cháu ngáy, thì chúng ta mới biết được cái cách thức để mà điều trị những cái triệu chứng này như thế nào. Xin được cảm ơn quý vị thính giả đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Tuy nhiên chúng tôi cũng lưu ý rằng những kiến thức mà các bác sĩ chia sẻ trong các chương trình của tạp chí Sức khỏe là vàng là những kiến thức chung và rất là cơ bản. Đối với mỗi trường hợp thì quý vị nên đến gặp bác sĩ gia đình để bác sĩ gia đình có thể theo dõi thật là chi tiết và cho ra những phương pháp điều trị thật là rõ ràng quý vị nha. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần chính của chương trình ngày hôm nay, đó là chủ đề vitamin D có những tác dụng như thế nào đối với sức khỏe của mỗi chúng ta. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Dũng ạ.
Xin chào Kim Phụng, cùng chào quý khán giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ Dũng, trong số rất là nhiều những cái loại vitamin mà cơ thể chúng ta cần thì vitamin D có cái tác dụng như thế nào ạ?
Bác sĩ Eric thường hay nói chơi đó, là vitamin D là the rising star, tức là ngôi sao đang lên. Vitamin D có nhiều cái chức năng rất là quan trọng. Trước đây mình chỉ nghĩ là vitamin D chỉ giúp cho chức năng xương với cơ thôi. Nhưng mà ngoài ra đó thì vitamin D còn rất nhiều chức năng quan trọng khác, giúp cơ thể chống lại những cái bệnh tự miễn, giúp cơ thể chống lại những cái bệnh nhiễm trùng, nhất là nhiễm trùng đường hô hấp, rồi có thể giúp cơ thể chống lại những cái bệnh metabolic disease, nhất là bệnh về dinh dưỡng như là tiểu đường, rồi bệnh tim mạch. Thì ngoài ra còn nhiều cái chức năng khác, nhưng mà mới nhất kiểm soát và even ngừa được bệnh asthma. Để đi sâu vô về vấn đề này, trước hết mình xin giới thiệu là thực sự vitamin D là gì. Vitamin D nói cho mà theo nghĩa hẹp á, là vitamin, nhưng mà thật sự cơ thể mình chỉ hấp thụ có khoảng 10% thôi. 10% là từ đồ ăn. Từ đồ ăn là những như là rau, bơ, sữa, hoặc là format, hoặc là đồng đỏ trứng, hoặc là cá, dầu cá, hoặc là gan bò. Ở thực vật thì chỉ có ở trong nấm thôi. Thành ra cái này chủ yếu là ở động vật. Cơ thể mình chỉ hấp thụ khoảng 10% từ đồ ăn thôi. Còn 90% á, là cơ thể mình tự tổng hợp được. Thành ra mình có thể nói nôm na vitamin D có thể là một cái loại hormone. Hormone tức là cơ thể mình tự sản xuất ra được. Thì cơ thể mình tự sản xuất ra 90%. Nếu mà không có vitamin D á, thì cái chất calcium không được hấp thụ qua ruột. Thành ra cái nồng độ calcium trong máu sẽ thấp. Và để cho giữ cái nồng độ calcium trong máu ổn định á, thì cơ thể mình bắt buộc phải lấy cái calcium dự trữ từ xương ra. Thành ra xương sẽ bị mềm đi. Mềm đi thì thiếu nó sẽ dẫn tới cái bệnh nó kêu là cricket. Tức là cái bệnh mềm xương, xương sẽ bị cong lại. Nhưng mà nếu mà nặng hơn nữa thì nó sẽ bị, nó kêu là bệnh loãng xương, tức là osteoporosis, tức là bị permanent luôn, tức là mình không có sửa chữa được.
Dạ, xin bác sĩ Dũng cho biết là mỗi ngày thì cơ thể của chúng ta cần cái liều lượng vitamin D như thế nào ạ?
Vitamin D rất là quan trọng. Mình dùng vitamin D mỗi ngày khoảng 1.000 unit á, thì mình sẽ ngừa được giảm đi gãy xương đùi hoặc những xương không phải là xương sống á, khoảng đi 20%. Thì ngoài ra đó, thì đối với cơ á, thì nó làm tăng sức trương lực cơ, tăng sự co thắt của cơ, thành ra cơ mình cứng chắc, thành ra mình có thể ngừa được té ngã. Thì người ta nói uống vitamin D mỗi ngày cũng khoảng từ 800 tới 1.000 unit thì mình có thể ngừa được té ngã. Thì cái cũng này cũng rất là quan trọng. Tại đó những người lớn mà té ngã sẽ dẫn đến gãy xương sẽ dẫn đến nursing home, tức là phải vô trong nhà dưỡng lão hoặc có thể dẫn đến chết người. Mỗi ngày á, mình cần khoảng từ 800 tới 1.000 unit đối với những người lớn tuổi, nhưng mà đối với trẻ em dưới 12 tháng tuổi á, thì mình chỉ cần khoảng 400. Phụ nữ có thai á, thì cũng nên uống vitamin D, tại vì uống vitamin D á, thì có thể giúp cho xương cơ của em bé và của phụ nữ được cứng nhắc, và đồng thời có thể ngừa được những cái bệnh tự miễn của em bé, có thể đặc biệt là ngừa được asthma, những cái bệnh hen suyễn khi trẻ em sau khi sinh. Ngoài ra thì nói về ung thư á, thì người ta nghiên cứu á, là vitamin D có thể ngừa được bệnh ung thư. Có nhiều bằng chứng á, là lúc người ta thử vitamin D ở trong những cái tế bào ung thư á, thì người thấy là những cái tế bào ung thư không có phát triển, và nhất là những cái tế bào ung thư ruột già. Và đồng thời người ta thấy đó là nếu mà có vitamin D cao á, thì sẽ chậm được sự phát triển của rất là nhiều loại ung thư. Về những cái bệnh tim mạch thì người ta cũng thấy á, là những người mà có nồng độ vitamin D vừa đủ hoặc là cao á, thì có tỷ lệ nguy cơ bị tim mạch thấp hơn những người có vitamin D có nồng độ thấp. Thì tiểu đường cũng vậy. Người ta nói là vitamin D á, nó tăng cái metabolic rate của mình, tức là tăng cái tốc độ chuyển hóa trong cơ thể mình. Thành ra nếu mà có thiếu vitamin D thì tốc độ chuyển hóa trong cơ thể mình sẽ chậm lại, thì sẽ dẫn đến những cái thay đổi sinh học, dẫn đến bị tiểu đường, giống như là insulin resistant, tức là kháng insulin, dễ bị béo phì này kia đó. Rồi đồng thời người ta thấy đó là đối với bệnh COVID đó, thì những nước mà hiện tại giống như bệnh COVID đang hoành hành, giống như Nga, Mỹ, rồi những cái nước đó có cái nồng độ vitamin D rất là thấp. Thì nói chung là vitamin D mọi người ai cũng nên uống, từ nam phụ lão áo, nhỏ thì có lợi của nhỏ, lớn thì có lợi của lớn. Thành ra khuyên là bà con mọi người ai cũng nên uống, nhất là người Việt của mình.
Nhưng mà bác sĩ Dũng ơi, để uống cái vitamin D này thì mình có cần hỏi ý kiến bác sĩ hay không, hay là mình cứ ra nhà thuốc tây để mà mình mua rồi mình tự bổ sung vào cơ thể của mình?
Đối với người Việt á, thì tôi nghĩ chắc không cần hỏi đâu, tự mua rồi uống, mọi người ai cũng tự động uống cũng được. Nhưng mà nên báo cáo với bác sĩ gia đình của mình là mình đã uống thêm vitamin D để cho bác sĩ mình theo dõi. Tại thực sự á, cái đôi lúc á, nếu mình uống quá nhiều á, thì có dẫn tới là hội chứng là thừa vitamin D. Thực sự cái hội chứng này cũng rất là ít, rất là hiếm. Là thứ nhất là tại vì cơ thể mình cũng không biết cách điều tiết, Thứ hai á, và mình uống cái liều mà trên 4.000 unit trở lên á, thì cái nguy cơ nó mới cái bị mới 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 tăng lên. Chứ mình uống 1.000 unit thì nguy cơ hầu như không có. Và người ta cũng làm một cái nghiên cứu đó, là người ta theo dõi 20.000 người, 20.000 người trong 10 năm, thì chỉ có một ca duy nhất là thừa vitamin D thôi. Thì cái hội chứng, cái triệu chứng mà thừa vitamin D cũng dễ nhận ra lắm, tức là cảm thấy buồn nôn, biếng ăn, táo bón, rồi giảm cân, rồi confused, tức là hơi hơi lơ mơ, rồi đôi lúc loạn nhịp tim. Và nếu mà để lâu ngày thì dẫn đến đóng vôi thành mạch này kia, những cái biến chứng lâu về tim mạch. Nhưng mà thật sự cái hội chứng này cũng rất là hiếm.
Đó là cái trường hợp mà thừa vitamin D, còn không biết là khi mà cơ thể của chúng ta bị thiếu vitamin D thì nó có những cái dấu hiệu gì không bác sĩ Dũng?
Thiếu vitamin D á, nó không có dấu hiệu đặc biệt. Chỉ có thể là giống như nó thể mình thấy hơi mệt mệt, mình thấy không được khỏe một chút, tại vì nó làm giảm cái metabolic rate của mình đó, tức là sự chuyển hóa trong cơ thể mình nó giảm đi. Đôi lúc mình thấy đau, giống như mình bị đau nhẹ nhẹ ở mấy khớp này kia, đại đa số là không có.
Xem ra cái việc mà thử máu rất là hữu hiệu, có thể phát hiện được nhiều căn bệnh sớm này, rồi có thể biết là cơ thể mình dư cái gì và thiếu cái gì để mình có thể bổ sung hoặc là có thể giảm bớt. Phụng nhớ là có lần bác sĩ Eric có chia sẻ là cơ thể của mình á, nhất là thức ăn ở Úc thì không có cung cấp đầy đủ vitamin như là cái số lượng mà cái cơ thể mình cần, do vậy mà mỗi người mỗi ngày đều nên uống vitamin D.
Đúng rồi, tại vì thực sự á, vitamin D có rất nhiều ở trong, giống như cá, rồng đỏ, gan bò, phô mai, sữa, nấm này kia, hoặc là có những cái cereal mà bỏ thêm vitamin D vô, tức là fortified cereal á. Nhưng mà thực sự giống như trong cái lòng đỏ trứng á, thì một cái lòng đỏ trứng á, thì chỉ có khoảng 20 unit của vitamin D thôi, mà mình cần được khoảng 1.000. Tức là mình ua, mình tính là mình mỗi một vậy thì mình phải mỗi ngày khoảng ăn 100 cái trứng, thành ra ăn vậy thì quá nhiều, không có đủ. Rồi hoặc là nếu mà nói ăn cá đó, thì tức là ăn mà đủ, anh đi một tuần ăn là từ năm tới 10 ký cá mỗi ngày, thì cái
Ăn
số đó again quá lớn, thành
dạ
ra ăn thì có nhưng mà mình chỉ cung cấp được khoảng 50% cái tổng số vitamin D mình cần thôi, thì tốt nhất mình phải nên uống thêm. Nhưng mà bà con phải để ý là có một số người á, là dễ bị thiếu vitamin D á, thì nãy giống như mình nói là người lớn tuổi rồi, thì ngoài ra đó những người giống như những người bệnh đường ruột, thì bệnh đường ruột không có hấp thụ vitamin D được, không có đủ vitamin D. Hoặc là đa số người Việt mình ở đây mình thấy là hay vegan đó, tức là ăn chay đó, tức là ăn chay mà không uống sữa luôn á, cũng rất là thiếu. Nấm nó có vitamin D nhưng mà cái D2 thì cái nồng độ cũng không có cao, mà phải ăn rất là nhiều nấm thì mới có đủ chất vitamin D. Mà cái độ hoạt hóa của D2 trong gan á, trong máu của mình á, thì cũng không có cao so với D3 là trong cái nguồn gốc từ động vật. Thì ngoài ra những người giống như bệnh gan, bệnh thận á, thì những người gan thận mà bị yếu á, giống như bị xơ gan hoặc là bị suy thận á, thì những cái bệnh này á, thì không có hoạt hóa được vitamin D trong máu mình, dù mình ăn có đủ nhưng mà vẫn thiếu. Đặc biệt là những người suy thận á, thì có uống cái loại vitamin D khác đặc biệt, nó kêu là Rocatrion á. Cái vitamin D này đã hoạt hóa rồi, tức là vô trong cơ thể mình nó tự hoạt động rồi, không có cần cơ thể chuyển hóa gì thêm nữa. Những cái bệnh nhân mà uống những cái thuốc giống như là những cái thuốc trụ sinh, những thuốc chống động kinh hoặc là thuốc chống nấm, những cái thuốc chống HIV virus này kia đó, thì những cái thuốc này đó thì có thể làm giảm cái độ chuyển hóa của vitamin D trong máu, thành ra cũng dẫn tới dễ bị thiếu vitamin D. Thì những bệnh nhân này hoặc là những người này nên uống vitamin D thêm để ngừa bị thiếu vitamin
Dạ, một cái câu hỏi nữa muốn hỏi bác sĩ Dũng là chúng ta thấy là hiện nay có rất là nhiều những cái nhãn hiệu vitamin D khác nhau. Vậy thì bác sĩ Dũng có một số những cái lời khuyên hoặc là những cái tên hiệu vitamin D nào mà mọi người, nhất là người Việt của mình uống mà cảm thấy hợp và có tác dụng không ạ?
Mình thấy á, cái vitamin thì chính phủ kiểm không có gắt gao lắm. Cách đây cỡ 10 năm á, thì có một cái công ty sản xuất vitamin, mà cái vitamin nó sản xuất là giống như vitamin dỏm á, tức là nó không có đủ nồng độ. Cái này cũng là cái chuyện big scandal của Úc cách đây khoảng mười mấy năm á. Thành ra thường uống vitamin bà con nên uống những cái hiệu reliable giống như Blackmore, thì những cái hiệu đó thì nó lâu lâu đời và nó tương đối là ổn định và có tiếng tăm hơn, thành ra hy vọng là cái nồng độ của nó lúc nào cũng đủ. Thường ở nhà đó ba má mình thì uống cái vitamin D họ cái hiệu là Ostilin.
Dạ.
Ostilin là cái 1.000 unit cái viên mà bằng gel đó, cũng rất là dễ uống. Nhưng mà hiện tại con nít đó, thì có những cái vitamin drop, tức là vitamin drop là tức là mỗi ngày mình uống một một giọt thôi, một giọt giống như trong dầu á, thì
Dạ.
mình có thể nhỏ vô sữa hoặc là nhỏ vô nước mình vẫn uống bình thường, nó không có vị gì hết, thì rất là dễ uống và nhất là đối với trẻ em.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Dũng rất là nhiều. Bài ngày hôm nay thì nói rất là chi tiết về những cái tác dụng của vitamin D, và hy vọng rằng xong cái bài ngày hôm nay thì quý thính giả, những ai mà chưa có uống vitamin D mỗi ngày thì cũng nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc là tự trang bị cho mình vitamin D và báo cáo với bác sĩ trong cái việc mà kiểm tra sức khỏe định kỳ để cơ thể của mình phòng tránh được nhiều bệnh hơn. Xin được cảm ơn bác sĩ Dũng và hẹn gặp lại bác sĩ Dũng trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
Xin cảm ơn Kim Phụng, xin kính chào quý khán thính giả, hẹn gặp trong những lần sau.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.